27, đối thoại giữa ông Đại Ca Diếp và ngài Duy Ma Cật về vấn đề khất thực.
Bây giờ bắt đầu triển khai vấn đề thứ ba trong hàng đệ tử Phật là vấn đề khất thực. Khất thực này thì trước hết là các vị nhớ cái bằng là 12 hạnh đầu đà nhé. Đây là cái pháp môn tu của ngài Đại Ca Diếp, cái hạnh tu của ngài 12 hạnh đầu đà. Vấn đề ăn á thì là vấn đề ăn á thì là ăn đúng ngọ, vì ăn một bữa thôi. Thường thường là có nó gọi là tiểu thực, tức là ăn buổi sáng, nhưng mà đây là ngài Ca Diếp là ăn đúng ngọ và ăn một bữa. Hai á là ăn luôn, ăn có cái bằng thiết lượng, ăn thiết lượng. Nếu mà nói mà ăn lường nó giống như ăn bụt chứ không được. Ăn thiết lượng tức là ví dụ như là mình định mình ăn hai chén là hai chén thôi, hay là tuổi già lớn là cỡ 80 tuổi đó ăn là ăn một chén rưỡi là chén rưỡi thôi, chứ còn ngoan mấy cũng không ăn lên hai chén hay là ba chén, gọi là thiết lượng. Nói năm nay thì là ăn lường, mà lường thì là người ta có thể hiểu lầm là ăn quỵt, cho nên mà nói là ăn thiết lượng. Ba là chỉ khất thực, chỉ khất thực ăn, chỉ khất thực ăn có nghĩa là thường có cái bữa ăn là đi khất thực ăn, chứ còn không có lãnh thọ cái của người ta đem vào mình, đem vào mình tới, hay là đem cơm đem nồi tới chỗ cốc rồi nấu ăn, giống như mấy cô làm chỗ tôi mà làm như vậy, không có xách vào mình tới, chỉ đi khất thực ăn thôi. Đây cái gì về ăn là của ngài Ca Diếp vậy đó, có ba điểm này. Về mặt á thì chỉ ba y, chỉ ba y, và y á là cái bằng y thì cái bằng gì, y phấn tảo á, phấn tảo tức là y phấn tảo tức là cái y đó là giải gấp, giải cũ, giải gì người ta bỏ ra có thể kết lại mà làm y thôi, chứ còn không có giải tốt. Cái thứ sáu là chỉ khất thực ở nhà nghèo, chỉ khất thực á nhà nghèo. Đây cái thứ bảy là thường ở gò mã ở bản Tha Ma, ở gốc cây, cội cây, tức là nói gốc cây là nó không đúng, ở cội cây, ở cội cây, hoặc là ở đồng trống, hoặc là ở đồng trống. Lược bất đi để thêm những cái khác vô, bởi vì cái này nó 2, 3, 4 xếp nó có cái sự chênh lệch. Rồi là thường á, thường ngồi mà ít nằm, thường ngồi mà ít nằm. 10 á là ở gò mã, là ở cội cây, là ở đồng trống, là thêm cái nữa là coi như là 10 nữa rồi. Thường ngồi ít nằm nè, không cạo rau tóc, nghĩa là rau tóc để sàn sàn vậy thôi. Nhiều thứ, nghĩa là có cái thêm vài thứ gì đó cũng được, nhưng mà mình tại để là tôi nói cái chỗ này, chữ đầu đà này có nghĩa là trung qua ta dịch là đậu tổ. Đậu tổ là ai mà tu theo cái hạnh này là có thể phủi vũ được rất nhiều cái thứ phiền não. Nhân kêu là đầu đà tức là đấu tổ nha, đấu tổ cũng như là phủ vũ, để nói lên là những người mà hành cái hạnh này là phiền não, cái nguyên do mà phiền não nó đến với mình đó, coi như nó hạn chế gần tuyệt đối, do đó cho nên kêu mình phủ vũ, giống như là cái áo mình mà dính bụi rác này kêu mình phủ mình vũ cái nó rớt hết vậy đó. Đó thì là ăn đúng ngọ thôi nè, ăn có tiết lượng nè, chỉ đi khất thực mà ăn. Mà thường khất thực nhà nghèo, mà cái điểm mà trong cái bài này nói đó là cái chủ trương là ông Duy Ma Cật nhằm đánh đổ cái chỗ này mạnh là ông nhưng có tình nhà nghèo. Vì ông chủ trương rằng là nhà nghèo là bạc phước mà, kém phước, cho nên là phải tạo cái điều kiện để cho họ có phước, để họ hưởng phước. Vì sao? Thế thì cái lý đó nghe phải quá chứ gì. Như vậy là cái lòng từ bi mình là quá đẹp. Thay vì những người mà ưa thích thực nhà giàu để mà tìm được thức ăn ngon, và coi như là mình thân thiện với người giàu thì dễ có đồ ăn xài là ngon, đẹp, tốt đó. Mà đây ông ta giúp là thất tình nhà nghèo, rồi ông này là lòng từ bi mình đẳng quá đẹp chứ gì. Nhưng mà vẫn sai đấy. Sai không phải là hoàn toàn là sai hẳn. Về cái phương diện tục đế, thế đế và giáo lý tiểu thừa, điều đó hoàn toàn đúng, tốt. Nhưng mà ở đây mà bị dày, mà bị là quả tất này đó, là Bồ Tát Di Ma Cật muốn đưa người ta đạt tới mục tiêu, đạt tới cái mục đích cứu cánh, chứ không phải là ở trên phương tiện nữa. Thế ra ông Đại Ca Diếp là có 12 cái pháp tu, nói một cách là năm nay là khổ hạnh rất là tốt, được đệ tử, được Đức Phật là cho là hàng thượng túc trong hàng đệ tử mà, nhưng mà vẫn bị tưởng giả Di Ma Cật kiểm chấp. Giờ ta đi vào cái vấn đề này. Đức Phật gọi ông Đại Ca Diếp đến và bảo: Đại Ca Diếp, thầy hãy đến thăm bệnh tưởng giả Di Ma Cật, ông ấy đang có bệnh đấy. Ông Di Ma Cật thưa bậc Thế Tôn, con không dám khâm lãnh trách nhiệm đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Bậc Thế Tôn, vì con nhớ trước đây một lần nọ con đi khất thực ở trong một xóm nghèo, ông Di Ma Cật gặp và thuyết cho con một thời pháp dài dằn dặc rằng để cái chỗ đi trong xóm nghèo á. Bởi vì sau này cái chương sau thì là ông Tu Bồ Đề là lại đi khất thực, là chuyên đi tìm những cái xóm già và người già. Cho nên ở đây là xóm nghèo á, thường đi khất thực xóm nghèo là một ý nghĩa mà cần để ý đó. Thế ngài Đại Ca Diếp, ngài có tâm từ mà không phổ biến, chẳng bình đẳng đối với chúng sanh. Các vị phải rõ ha, đi khất thực mà không ham giàu mà để đi tìm nghèo là một cái điều gọi là người tốt đấy chứ, cái người cho bằng xã phú cầu bằng là tốt đấy chứ, nhưng mà vẫn bị rầy. Rầy là gì á? Cái tốt đó là cái tốt tương đối của người thế gian thì ngài tốt đấy, nhưng mà so với lòng từ bi là ngài còn phân biệt thương người này mà không thương hạ người kia. Giá lại nữa, người nghèo ngài cho rằng người nghèo là ít phước là khổ hơn. Sai rồi ngài Đại Ca Diếp ơi, ngài quên rằng có những người giàu có tiền của ghê gớm mà đau khổ trần tộc, đêm ngủ mà nằm trong máy lạnh mà giống như nằm trong lửa than, sắp bạc từng đêm mà trong khi đó một ở dưới nhà từng dưới mấy chiếc xe hơi, nhà thì máy lạnh là đầy đủ tất cả tiện nghi. Bộ ngài tưởng đâu là người giàu là hạnh phúc lắm sao mà ngài bỏ người ta, ngài không độ chứ. Ngài bỏ người giàu mà tìm người nghèo là ngài sai rồi, chân nó tắt, chân lý là ngài sai rồi. Còn người nghèo ngài tưởng đâu là ngài nói ta nghèo là khổ hả? Không phải à nha. Ninh gia sự như trụ mau ốc mà mạc hữu sự như trụ kinh ngọc. Thà là người ta không có việc gì rất rất khó khăn, lo lắng, hãi hùng, sợ sạch mà người ta ở nhà xanh, còn hơn là tâm hồn nát bét mà ở lâu đài điện cả. Này vậy mà ngài nói bộ người nghèo khổ lắm, cho ngài đi thương ngài cứu. Nhưng vô sự như thật, khó phản mã thử bệnh như thật luôn được. Chẳng thà người ta mạnh khỏe mà người ta ăn cơm hẩm canh rào, chứ ngài tưởng đâu những người mà uống sâm nhung quý ngày dài là người đó hạnh phúc lắm sao? Nát bét tâm can thì thấy phải nó động rồi đó. Cho nên ngài mà ngài đặt vấn đề ngài xuống người nghèo là ngài sai rồi ngài ơi. Đâu phải thế nghèo là khổ. Nhân ti túc giả tuy ngoạ địa thượng vô nghi an lạc, bất ti túc giả tuy tại thiên đường diệt bất thích ý đó ngài ơi. Cái nghề mà sống mà biết ti túc, mà biết đủ, mà đừng tham lam, đừng dục vọng đó, thì giàu nằm dưới đất mà người ta cũng yên vui còn hơn là người nằm trên thiên đường mà dục vọng đế hàng càng ngập thì họ ở trên thiên đường họ cũng không dự ý đó ngài. Ngài tưởng người ta nghèo là ta khổ sao? Chết đứng. Cái đạo lý mà ông Di Ma Cật đưa ra là ngài Đại Ca Diếp làm thì không sai, nhưng mà chết đứng Tại sao giúp cho thằng ta nghèo là khổ? Không phải là chưa khen nhang hồi, hiền tai hồi giả, hiền tai hồi giả. Nhang hồi tại lậu hạng chú gian, nhang hồi bất diệt kỳ lạ. Nhất đơn tự nhất điều ấm tại lậu hạng chú gian, nhang hồi bất diệt kỳ lạ. Một đai cơm thôi, một bầu nước thôi, ở trong cái chỗ quê mùa vắng vẻ, không có phòng viên nhập, mà ông nhang hồi vẫn vui, vẫn sung sướng kia mà. Cái điều là đâu có phải là gì một đai cơm một bầu nước mà ở trong cái chỗ quê mùa mà làm cho người ta đổi chí là khổ đau đâu. Cho nên là với cái lý luận thì các thật nhà nghèo đến độ cho họ để giọng là họ được cái thuốc gì để họ mà tiến lên. Về tương đối là nghe gì có lý, nhưng mà về cái đạo lý của đệ nhất nghĩa đế là ngài sai ngay cơ bản. Cho nên bị quở đây. Ngài có tâm từ mà không bình đẳng, ngài chưa là nhà giàu mà đi tìm nhà nghèo để mà khất thực. Thưa ngài Đại Ca Diếp, hãy nên trụ ở nơi cái pháp bình đẳng khất thực theo thứ tự của xóm làng. Không phải vì ăn mà khất thực thì mới nên đi khất thực. Đây, cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc đó nha. Đây, về giáo lý tiểu thừa là Đức Phật dạy cái người mà là ăn đi khất thực, đi ăn mỗi ngày là khất thực đủ ăn thôi. Cho nên cái bình bát cái ta gọi là ứng lượng khí, là cái đồ đựng thức ăn mà đúng với cái lượng của cái bụng của mình, vừa với cái bụng của mình mà thôi. Chứ không được là bình bát lớn, bình bát lớn bị gầy đấy. Nhưng mà bây giờ thì có những người khất thực là cái bình bát đựng luôn cả 4 năm ổ mì, một nải cuốn già trong đó, luôn luôn mấy gói xôi trong đó nữa, mà moi ra moi hoài cả 15 phút mà chưa hết à. Thiệt đấy. Hồi lúc đó tôi dạy ở chùa Phổ Quang nè, trường Phật học ở Hải Tràng Phổ Quang nè, có một vị thầy Phổ Quang có vị đệ tử đi khất thực, về cái dọn ra một mâm cỡ 4 năm ổ mì, một nải cuốn già bự và mấy gói xôi bánh bò này kia, dọn ra đem ra mời cả tôi ăn nữa. Cô nói này đâu mà chiều có dữ vậy thầy. Của cái cô kia đi khất thực đem về cúng. Tôi nói trời Phật ơi, thầy mà thầy ăn cái này thầy đồng lõa với cái kiểu này là tật lắm hết trơn, tôi gọi nữa Phật này chết. Ai mà đi khất thực mà cái kiểu mình đem về mà ăn hết rồi mình đem cúng cả thầy cả tôi mà ăn cũng hết luôn. Thế thì là cái bình bát là sao gọi là cái ứng lượng khí nữa được chứ. Nhưng mà nói cho ngay à, sở dĩ mà nó nhiều vậy là có thằng nhỏ đi theo sao thêm. Thằng nhỏ nó quải thêm nữa chứ mình đổ thì nói đúng là không đến nỗi dữ vậy. Cho nên khất thực nó sai đó nha. Tôi nói là trong đây là chị Tăng Ni là có đi khất thực là tôi rất quan tâm đó, tôi cũng đòi đi đấy. Đòi đi đó. Nhưng mà sở dĩ mà tôi chưa đi được là tôi nghiên cứu là gì, sao bây giờ thấy đi khất thực đâu có dạy được ai đâu. Hình như người ta bực bội quá, ta đem nó để về cái rồi ta đi. Thế thì tránh ra là mình là để ăn xin thôi chứ chẳng có làm được cái gì hết. Mà thứ nhất là khất thực bây giờ là để tiền rồi đó. Khất thực đâu có cái quyền mà lấy tiền. Thì đem để tiền là giống như là mình ăn xin vậy, mà tay mình còn vậy mà nó đi xin kìa. Tay còn nguyên mà đi xin rồi đó. Thành ra đây nữa nè, khất thực là không phải vì ăn mà khất. Khất thực là phải khác à. Đây nè. Hãy nên trụ ở cái pháp bình đẳng, khất thực theo cái lớp của xóm làng, không phải vì ăn mà khất thực, mà đây là vì sự giáo hóa chúng sanh mà khất thực đó nha. Không phải vì ăn à, ăn thì cũng ăn, nhưng mà cái chấm không phải là vì ăn, mà là vì sự giáo hóa. Nhằm quái dục cái thân tướng hòa hợp này mà nhận lấy thức ăn nắm vắt này, để khất thực là để nuôi thân, mà nuôi thân là cốt là để nuôi cái trí tuệ giác ngộ giải thoát của Bồ Đề Niết Bàn, chứ không phải là nuôi cái thân này đâu nha. Cái thân này đối với người tu hành là sanh nhất kiến tử nhất quy, sống là ở thác là về, chẳng có đáng kể. Mà đây là phải nuôi cái thân giới thân, nuôi cái huệ mạng, nuôi cái Bồ Đề Niết Bàn vô thượng mới nên nhận lấy thức ăn, chứ không phải là ăn để mà nuôi cho cái thân này cho tốt cho đẹp rồi cho là phì nộn ra. Cho nên ở đây ta nói rằng là khất thực thì muốn hoại diệt, vì muốn hoại diệt cái tướng hòa hợp mà nhận lấy thức ăn nắm bắt này. Ăn người ta có bốn cách ăn, cái ăn mà bằng chén, từ từng chén, từng nắm, từng mắt, từng gói đó, ta gọi là ăn nắm bắt, ta gọi là đoàn thực. Còn cái ăn của những cái người mà thiền định, ta gọi là thiền diệt ly thực. Rồi cái ăn của cái người mà trí tuệ, mà ta chuyên tu thiền, ta tư duy, mà nó không đói, mà ta tỉnh được cả bao nhiêu ngày đó, ta gọi là thức thực. ta vui vẻ trong cái pháp và hỷ á, ta gọi nó là lạc thực. Thành ra đây ta dùng cái chữ ăn nắm bắt là một ăn ở trong bốn cách ăn. Mà đây là vì muốn hoại cái thanh tứ hòa hợp này, mà để được cái bồ đề nếu bà vô thượng mới là nhận lấy cái thức ăn nắm bắt này. Cái chữ nắm bắt này chứ mà nó có một ý nghĩa sâu xa như vậy, chứ không phải là ăn là một thứ đâu. Phải sử dụng cái lý tưởng không thọ nhận mới thọ nhận thức ăn. Đây, làm sao cho cái bằng pháp luôn không tịch, cái người phóng thức ăn, mình là người nhận thức ăn, và thức ăn đó là bánh mì hay là bơ sữa hay là xôi chuối gì đó, mà tam luân không tịch tạo cái điều kiện dạy dỗ sao cho người ta cúng mà ta không thấy ta bố thí, ta không hy vọng phước báo ở nơi mình, còn mình nhận thức ăn mà cũng muốn cho họ được bố thí ba la mật, họ được thành Phật như mình, chứ không phải mà cầu cái phước nhỏ mọn là chú nguyện cho được bình an sức khỏe để có lần ngồi đợi tin chồng kéo đau đến tấm lòng son ở cái kiểu chú nguyện đó không có được. Chú nguyện hồi đó là tôi học cái bài ca hồi xưa đó mà, của cô Năm Thần Thơ vậy đó. Cầu chúc cho mẹ con có tiếp đây đặng bình an sức khỏe, có lần hồi đợi tin chồng kẻo đau nên tấm lòng son. Chúc cái con khỉ khô gì, không ai chúc mà được cái gì cho ai. Cho nên là nhằm quải thân tức hòa hợp, làm cho cái người thế, cái vật bị thế và cái người nhận của thế cái bằng tam luân không tịnh, thế thì là cái người thọ cũng phước đức, cái bằng phước đức vô lậu, và cái người bố thí cúng dường cũng được phước đức vô lậu mà không có thế cái vật cúng dường đó, ta gọi là đàn ba la mật cụ túc thạnh mãn, cũng vậy là lợi lớn vô cùng. Chứ còn mà đem ta để đồ ăn là cái chú nguyện không phải cái đó tầm thường lắm. Cho nên là phải sử dụng cái lý tưởng đến cái chỗ không không thọ nhận mới thọ thức ăn. Vào làng sớm phải tưởng như là đến cái chỗ không người. Đây nghĩa là năng cúng sở cúng, năng thí sở, cái sở thí, năng cầu sở cầu, coi như không có. Chứ còn đi khất thực mà đi tới đâu làm cảm tình đó, rồi mai mốt rồi hẹn thôi, thì cứ tình lại đây đi, bữa nào cũng lại hết á. Rồi bữa nào cũng lại ngay chỗ đó mình nhận đồ ăn thì thôi, còn ý nghĩa khất thực gì. Rồi cái là đi hoài đó, thôi thầy đi mạnh quá, thôi là con thỉnh thầy về ở trên cái phòng này mỗi bữa con cúng luôn. Thế thì là bị ông như là thằng này chết cũng được. Phải vào cũng làm sớm mà coi những chỗ không người, thấy sắc mà như đuôi, nghe âm thanh mà như tiếng vang, nghĩ hương như là gió thoảng, nếm vị mà không phân biệt, họ thích như tế chứng, biết tướng của các pháp như nguyện, xa vốn không thanh cho nên nay không có việc, được như vậy thì mới nên thọ thức ăn. Ghê chưa, thì các thật là phải thức vậy như cái thằng đó đó. Còn nữa, theo ngài Đại Ca Diếp, có thể không cần lời bác tà mà được bác giải thoát. Nghĩa là thay vì bác chánh đạo đó mà, là đây là trái ngược với tâm với bác chánh đạo mà vẫn có được bác giải thoát. Một chút thức ăn có thể đem bố thí cho tất cả, có thể cúng dường chư Phật và các hiền thánh, sau đó mới đáng ăn. Này, cái tấm lòng mà nó thanh tịnh, cái tấm lòng mà thanh tịnh rồi là bố thí một vật nhỏ mà coi như là nó hòa hợp với cái pháp thân thanh tịnh thì coi như là cúng dường cả mười phương chư Phật. Cái tấm lòng đó phải tạo cái điều kiện cho người thọ cúng dường cũng như là người cúng dường với cái tâm thần đó, tinh thần đó. Cũng như là các vị đã có đọc cái chuyện tiền thân mà Phật nói, có một bà già mà là trong khi là quốc vương đại thần thành lập cái hội đại thí lớn lao, đốt đèn rực rỡ cúng dường, mà một bà già ăn xin cũng có 2 đồng xu dầu thôi, một bình dầu có đáng giá 2 xu thôi, nhưng mà với cái tấm lòng mà thành kính và trong sáng của bà, sau 7 ngày cái lễ đại thí đó hết rồi, ngọn đèn nào cũng đều tắt hết, chỉ có ngọn đèn của bà già ăn xin mà cúng 2 đồng tiền mua dầu đó lại không tắt, mà thổi cũng không tắt. Đó là phát xuất từ cái tấm lòng thanh tịnh trong sáng và chân thành, thì phải lấy cái lý tưởng đó đó mà họ nhận của cúng dường thì mới nên đi xuất thực. ăn bằng cách như vậy sẽ không có thân, sẽ không có phiền não, cũng không rời phiền não, không dụng ý nhập định mà cũng không dụng ý xả định. Đây, như thật sự như thế là không dụng ý rời bỏ phiền não, mà tự nó không có phiền não. Không trụ thế gian, không trụ niết bàn. Người thí chủ không có phước lớn, cũng không có phước nhỏ. Không thêm công đức, cũng chẳng mất công đức. Đấy là con đường vào Phật thừa đạo chân chánh, không chờ vờn cập khiển ở cổ xe bé bỏng của thanh văn. Nghĩa là tạo cái cách, hướng dẫn cái cách cúng dường cho cái người đệ tử bố thí cúng dường, nghĩa là tam luân không tịch. Được như vậy là đi thẳng vào vô thượng bồ đề. Người thọ, người cúng đều là phát xuất từ cái gọi là chứng tánh khởi tu, tùy thuận pháp tánh. Cũng cái đó là phương đức vô cùng vô tận, không có ngôn từ nói hết. Thế này đại ca nhất, nếu được như thế mà ăn thì mới không luống uổng thức ăn của người thí chủ cúng dường. Bạch Thế Tôn, ông ca nhất thưa, lúc con nghe cái bài pháp ấy, con để cách chưa từng có. Ngay lúc đó con thân tâm cung kính chư Bồ Tát một cách thân thiết chân thành, vì con nghĩ là ngoài đệ nhị Bồ Tát không ai có thể có cái trí tuệ biện tài thâm diệu như thế. Thảo nào người nghe ai mà chẳng thức tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó về sau con không khuyên dạy ai học công theo kiểu cái hạnh của thanh văn bích chi Phật nữa, vì ở đó mà con không tham lãnh trách nhiệm đi thăm mình ông Di Ba Cật. Khắc thật là một vấn là một hạnh ở trong 12 hạnh đầu đà. Sống đời sống khắc thật có thể hưởng thụ được từng phần phiền não, cởi mở được một ít mối manh ràng buộc. Nó mở cũng khá nhiều, nói là ít chứ còn cũng khá nhiều. Tuy nhiên là nếu mà đi khắc thật không tu đầu đà không thì là chưa cởi mở hết được phiền não đâu. Cởi mở được một phần nào cũng khá khá lớn. Còn cái vấn đề mà đi tìm nhà nghèo đó thì nó phân tích như thế này nè. Già nghèo là chuyện của xã hội, của chúng sinh, ai có phần ấy. Cái người tu hành không nên đặt cái vấn đề giàu nghèo. Giàu nghèo là chuyện của xã hội, chuyện của chúng sinh, tùy theo phước báo nhân duyên của người ta mà có kẻ giàu người nghèo. Điều đó không phải là cái chuyện của tu sĩ quan tâm. Nghèo không hẳn khổ, biết đạo đức sống trong tri túc thì nghèo cũng có thể an vui hạnh phúc. Đó là theo giáo lý của nhà Phật. Vì vậy cho nên cái ý niệm của ngài ca diếp mà thương người nghèo, muốn gieo cho họ được cái phước báo, cái hạnh phúc để cho họ được an vui đó, thì cái ý tưởng đó là đối với đề giáo lý của đạo Phật là không đúng rồi. Bởi vì không phải là người nghèo mà khổ đâu. Nghèo khổ có, mà nghèo không khổ có. Hiểu được tri túc, chứ cái đời sống phạm hạnh thì giàu nằm dưới đất mà cũng vui. Còn người mà không tri túc mà đòi hỏi tham vọng đầy ngập thì ở trên thiên đường cũng không có dễ. Những người nghèo người ta có thể là mua được một đôi dép, một đôi giày, người ta đi là ta mừng bằng lòng lắm rồi. Nhưng mà cái bà mắc cốt đó, bà tổng thống mắc cốt đó, bảo 1.000 đôi giày. Rồi bà bị lưu vong cả 50 năm nay, rồi giờ bà về bà kiện, bà đòi lại 1.000 đôi giày đó. Thế thì trong khi mà bà kiện đòi 1.000 đôi giày thì bà bị người ta kiện 90 cái tờ cáo trạng tội lỗi. Thế thì giá như có đòi được 1.000 cái đôi giày đó, người đó có được ân duyên không? Hay là mình sẽ bị 90 cái lá đơn bị kiện kia? Cho nên cái vấn đề là đánh giá mà là thương người nghèo vì họ khổ, gieo nhân lành cho họ để họ được hưởng phước, còn người giàu khỏi lo họ nữa vì họ chứng rồi đó, không đúng. Cái quan điểm đó là nhận thức cái đó là của ngài đại ca diếp là không đúng, cho nên bị ngài Di Ma Cật quạt ra một trận này. Thân bằng thường lạc là chuyện có thật, mà xưa nay các vị mà gọi là từ thất nhân, gọi là thất nhân đó mà, thì hiện đại đa số là thánh nhân, không có người nào giàu hết, nghèo không à. Còn như đức Phật của chúng ta là thánh nhân xuất thế gian, nó vượt hơn các cái bậc thánh nhân của thế gian thì lại càng nghèo hơn nữa. Ngày hơn nữa có nghĩa là ai cũng biết là ngài Nhất Bát Thiên Giao Hạng, cô thân vạn lý du đi xin ăn chỉ có một mình bác mà thôi, và rày đây mai đó không có nhà cửa, còn môn đồ đệ tử thì dạy vậy thôi chứ còn không có người nào là của mình. Đó là thánh nhân xuất thế gian lại càng nghèo hơn cái thánh nhân thường. Thánh nhân thường như ở Trung Quốc mình gọi là như là Khổng Tử, như là Lão Tử, như là Trúc Lâm Thất Hiền, vân vân á, là tuy là thanh bạch, thanh bạch đó trong sáng này, như là Vua Nghiêu là Chú Tính, gọi là hạng thánh nhân ấy, nhưng mà cũng còn có chút sự nghiệp, có nhà cửa, có làm cái này chút lĩnh, là chút chút này chút chút đó. Còn mà thánh nhân xuất thế gian là như đức Phật của bổn sư của chúng ta là nghèo hơn tất cả mọi người, nhưng mà có phải vậy mà khổ đâu. Cho nên đánh giá là người nghèo là khổ, cho nên giúp đỡ họ để họ được phước là nó sai. Cái câu chuyện mà Vua Tuấn mà đi tìm Hứa Do để mà nhường ngôi vua cho Hứa Do, mà Hứa Do là một người nghèo ở trong Lâm Mô Sàn Giả, ông nghe rồi xong rồi cái là ông Tuấn về rồi là ông xuống suối ông rửa cái lỗ tai ông, rồi Sào Phủ chân câu ở trên kia ở dưới dòng nước kia thích ra câu đi sọc sọc mà ruộng lại gặp hỏi anh làm gì nay anh giữa anh tìm cái lỗ tai trong dữ vậy, nói ông Thúc ông tìm tôi, ông nhường ngôi thiên hạ cho tôi mà. Sào Phủ nghe ông nó chết ra rồi, vậy là anh giữa lỗ tai trên này mà tôi nãy tôi hôm nay tôi cho câu nó uống nước rồi, ở dưới cái dòng suối này đây là cái miệng câu tôi dơ rửa về múc nước chỗ khác đem rửa lại cái miệng câu. Đấy là chuyện của các cái bậc thánh nhân thế gian đấy, họ thanh nghiêm, họ trong sạch chất tốt vì vậy họ không màng cỡ vậy đó. Nên những người đó là không có giàu được, giàu không hẳn vui, làm giàu bằng bất chánh, bằng bất lương, bằng bất nhân bất nghĩa. Bên ngoài thì giàu mà bên trong thì lo âu sợ sệt khổ đau tiền miên, tộc thiếu đa ưu là chuyện có thật. Cho nên là cổ nhân các vị thánh nho thì gọi là thanh bần thường lạc, mà tộc phú đa ưu là nghèo mà thanh bạch như Hứa Do Sào Phủ vui lắm, không hề có hối tiếc, không hề có ăn năn, và không hề trong đầu óc cũng có cái gì mà xáo trộn mà sợ sệt khủng hoảng. Còn những người giàu mà tộc phú thì rồi thì đêm ngủ không yên, nằm trong máy lạnh mà cứ rình rình mồ hôi, liền tâm hồn nó bấn loạn, lo âu quá cho nên nó không cảm thấy mát được, thần kinh vẫn căng thẳng. Quan niệm giàu là người đầy đủ phước đức, được hưởng nhiều hạnh phúc là sai. Đấy, tôi biết những câu nó ngắn như thế này mà nếu mà Phật tử để ý đọc thấy đó, mình tư duy ra mình thấy rõ lắm. Tưởng là người giàu là được hạnh phúc, nhưng mà nghĩ như vậy là sai đấy. Quan niệm nghèo là kẻ đáng thương, cần giúp đỡ để cho họ hưởng được phần nào hạnh phúc cũng sai. Nói cái này là tôi nói rõ thêm cái này là để rồi các Phật tử để ý rồi. Những năm trước tới giờ tôi nói cái này, nếu mà người ta người nào mà không hiểu mà không có cảm tình, người ta nói tôi là nói chuyên sỏ người khác, tại mình làm được thì mình nói người khác. Chứ cái quan niệm mà cho rằng là cái người tu sĩ mà tạo ra được sự nghiệp của cải, vườn đất là chùa miếu chùa am, vườn đất sự nghiệp thiệt nhiều á, phần nhiều phật tử đánh giá là những gì đó là những vị tu hành phước đức lớn, vì được phước đức lớn cho nên là được người ta cúng dường nhiều, cho nên là nhà cửa nhiều, đường vườn đất nhiều, rồi chùa chiền nhiều, rồi sự nghiệp sang cả này kia. Đánh giá vậy là không đúng, đánh giá là người như vậy là gọi là phước đức nhiều rồi không đúng. Cho nên ở đây cái đoạn này đây tôi nói là các Phật tử để ý cái chỗ nào, không phải là sự nghiệp sang giàu của cải, nhiều cơ ngơi, nhiều đồng tiền, nhiều đất đai, nhiều là trụ xứ, nhiều trụ chuyên rồi đó là phước đức không phải. Cũng có thể là một phần là có phước đức, nhưng mà nói rằng là cái đó quyết định để chứng tỏ là điều đó là phước đức là không phải. Nó là những người mà thanh bần thường lạc, người ta không có cái gì sang cả, cũng chẳng có sự nghiệp gì hết mà bảo rằng người đó không có phước đức cũng không hẳn. Mà nếu nói không khéo là nó đã sai mà lại còn lớn quá là mình đó, mình phạm tội với đức Phật của mình. Là vì các vị hiểu như tôi vừa nói đó, đức Phật từ khi thành đạo rồi mà chỉ kinh và đủ ăn thôi, không có sự nghiệp gì hết, không có gì hết, mọi thứ nhà cửa là tỉnh sáng thì kia là đều do các là quan vua cư sĩ ta làm sao ta làm. Đức Phật là ở là không có nói của mình, tới đó ở đó bao lâu đó, mấy ngày mấy tháng không chừng rồi về đi. Thế còn mà cái sự nghiệp của mình là một cái nguy hiểm vô cùng. Thì cái việc đó là phải nghiên cứu mới thấy được cái đạo lý chân thật. Người tu sĩ nhìn bằng tuệ nhãn, không đánh giá khổ vui qua hình thức sự nghiệp nghèo giàu. Nghèo giàu, giàu mà nói được ăn vui hạnh phúc, nghèo mà nói khổ là không đúng. Nhìn bằng cái đó là nhìn không đúng, nhìn bằng cái mắt của bạn địa phạm phu. Bình đẳng là cái tiêu chuẩn đa đạo đức và quả chính của người đạo sĩ, phải dựa trên cái tinh thần bình đẳng của đạo Phật. Đó là cái tiêu chuẩn đo về mặt đạo đức, phải có cái tâm bình đẳng mới được. Chứ vì người nghèo, vì thương người nghèo mà tạo điều kiện cho người nghèo được hưởng phước là không bình đẳng. Ngược lại, ta sắp nghiên cứu tới ông Tu Bồ Đề, ngược lại ông Tu Bồ Đề vì nghĩ tới cái nhà giàu mà thường hay bê tha trị lạc, cho nên là cần tìm cách để giáo hóa họ, để độ họ, để cho họ khỏi sa sút trên cái con đường là tu hành, thì lại cũng không bình đẳng. Cho nên cái vấn đề của đạo Phật là phải bình đẳng, nhìn tất cả mọi người bình đẳng, thì đó mới là cái tiêu chuẩn đạo đức về cái quả chứng của người đạo sĩ. Tứ vô lượng tâm của Phật thể hiện cái tiêu chuẩn đó. Cho nên đức Phật là đại từ, cái lòng từ đó. Làm thế nào mà cho vui được tất cả chúng sanh như nhau gọi là đại từ. Đại bi là làm thế nào mà hóa giải diệt trừ được tất cả cái khổ cho tất cả chúng sanh như nhau. Nhưng mà từ năng giữ lạc bi, năng lạc khổ đó. Có gì thì tôi sẽ nói với đại chúng về cái chữ từ bi. Từ bi đừng hiểu nó cái nghĩa là đức Phật thương tất cả chúng sanh dữ lắm, không phải đâu. Chữ bi nghĩa đen là thương đấy, nhưng mà đạo Phật không có nghĩa chữ bi là thương. Chữ từ là lành, chữ bi là thương. Nhưng mà nếu mà nói đức Phật là cái lòng thương của đức Phật bình đẳng, nó nói cái đó chưa đúng. Nói cái đó là nói với những người học Phật thấp. Cho nên là nói rằng là Phật thương chúng sanh là như con một rồi như mẹ thương con nữa, nói cái đó là nói với người học Phật thấp. Chứ cái người mà học Phật sâu rồi đó là đức Phật là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhưng mà đại từ đó tức là từ năng giữ lạc, làm thế nào mà cho tất cả chúng sanh tạo mọi điều kiện dạy dỗ hướng dẫn kiểu nào đó để cho chúng sanh được an vui. Còn bi là năng bạc khổ. Nếu chúng sanh mà đã lỡ khổ rồi thì bằng mọi cách chỉ cái nguyên nhân, cái cội gốc nào để giúp đi cái nguyên nhân khổ để rồi họ không còn khổ nữa. Thế thì là cho nhu vật cứu khổ, đó là nghĩa từ bi. Chứ mà đặt cái tâm thương người nghèo, đổi cho người nghèo. Ngược lại ông Tu Bồ Đề ta sắp học đấy, để cái tâm thương người giàu, đổi cho người giàu là mất đi cái tiêu chuẩn trong sáng bình đẳng của đạo Phật. Thương là không được, còn thương là không được. Cho nên đức Phật không hề thương ai hết hả? Tôi nói câu đó là tôi nói để kích thích cái thính giác của đại chúng. Hồi nào giờ ai cũng nói đức Phật lòng thương tất cả chúng sanh, nhưng mà tôi mới nói cái câu đó là tôi dụng ý đó. Đức Phật không hề thương ai hết hả? Bởi vì nếu thương là nó phải sai lầm như ông ta biết đó là thương người nhà. Cho nên tìm mọi cách tạo cái điều kiện cho họ có cái điều kiện đúng không? Để mà họ tạo cái tính nhân an lạc. Ngược lại ông Tu Bồ Đề là người thương người già, sợ họ đây rồi họ hết phước đi, họ quên tu hành đi, họ hưởng cái phước đó hết đời sau họ khổ đi, thì đã sai lầm rồi. Cho nên thương là sai lầm. Mà muốn không sai, mà muốn thành vô thượng Bồ Đề là như Đức Phật á, không hề thương ai hết. Thành ra cái kiểu giảng ở đây đó, tôi giảng như vậy là tôi nhắc đại chúng là phải là những người nghe mà có liên tục, có cái quá trình nghe liên tục à. Nhưng mà mới lâu lâu mà vô lần mà nghe tôi nói kiểu đó là không chấp nhận được rồi đó. Thật mà nó thương ai hết là sao? Nhưng mà phải học như vậy mới là người đệ tử Phật à. Người nào mà nói thật thương chúng sanh đó là người đó đó. Coi như phải bán Phật và hại Phật à. Bởi vì chịu sao cho nổi. Nếu mà thương chúng sanh là Phật không cách nào mà sống nổi tới 80 tuổi mà. Tôi nói rồi lại chúng để ý coi. Nếu mà các vị trong nhà các vị có chừng 8 đứa con thôi, mà trong đó có 2 đứa tốt, còn 6 đứa thôi, 6 đứa quậy phá, thì xe ma túy có, tờ bạc có, uống rượu say chưa về chửi mới có, cấp tivi rồi đầu máy rồi đem bán hết có, thậm chí lấy nồi cơm cũng đem bán luôn. 6 đứa như vậy mà trong đó có 2 đứa tốt, 3 đứa tốt, còn lại 5 đứa quậy, thì làm cha mẹ ở trong cái gia đình đó tôi thấy cũng khó mà kiếm được 60 chứ đừng nói 80. Bởi vì nó rồ rỉ râu ria ra rậm rạp, chịu không nổi mà, chịu không nổi tiền bạc không đủ chu cấp cho nó. Mà bây giờ làm sao nó giờ đau khổ vô cùng là tại sao đau khổ? Tại vì thương nó quá, thương quá đi. Con cái mà cái kiểu như vậy đó, thì cho nó tiếp như vậy thì rồi đâu nó sẽ đi dân tợ bán cướp, nó làm những điều sai trái đối xã hội, nó sẽ bị tù tội, thậm chí mà nó làm quẹt quá tẹo là nó bị tử hình nữa đó, nếu nó giết người. Rồi còn những cái đứa mà sai xương như vậy mà nếu nó có vợ mà vợ nó đẻ ra thêm 4-5 đứa con nữa thì mình làm ông ngoại ông nội đây mới làm sao mà nuôi nổi nó, vợ chồng nó và cho con nó nữa. Cứ như vậy mà 3-4 đứa con như vậy mà vì thương nó thì cha mẹ không thọ nổi, không thọ nổi chỉ vì thương. Cho nên nếu mà Đức Phật mà chịu mà thương chúng sanh á là Phật cũng không thọ nổi, vì chúng sanh nhiều cái can cường, nhiều ảnh chúng sanh can cường đang điều đang phục giải không nghe, mà không nghe mà đa số không nghe, còn cái thiểu số mới nghe mới tu tập. Tu tập thì có cái số chịu nghe bắt đầu tu tập, chứ còn cái số mà tinh tấn tu hành để mà diệt trừ phiền não vô minh để mà thành Bồ Tát thành Phật là quá ít đi. Nếu vì Đức Phật mà chịu sao cho nổi số chúng sanh như thế, nếu mà ông đặt cái lòng thương giống như là cha mẹ thương con. Cho nên mà nghiên cứu cho kỹ rồi là ta mới hiểu rằng là Đức Phật là đại từ đại bi, nghĩa là ngài chỉ vận dụng cái lòng cho vui tất cả chúng sanh và cái tấm lòng mà nhổ bạc tất cả các cái khổ cho chúng sanh dễ thôi. Đó là một cái lòng gọi là tự nhiên vậy. Đối với chúng sanh là ngài làm vậy thôi, chứ không có thương, không có đặt lòng thương. Cho nên là cái chương đây nè, đọc đây là một lát nữa là có rồi, tôi nói tôi chứng minh đàng hoàng trong kinh qua cái phần cổ đức Phật của ngài Tu Bồ Đề này. Các vị sẽ thấy chẳng những trong phương mà ngài Di Ma Thật nói rằng là đối với tất cả chúng sanh cần phải có quán tâm, quán như vậy, vì đúng cái đạo lý của kinh điển này là vậy. Chứ nếu mà đối với tất cả chúng sanh mà ông thấy chúng sanh mà nó thương, nó cúng dường ông mà ông thương, đó là ông thương rồi đó. Rồi nó đưa ông lên cái cung kính, nó cúng dường ông mà ông thương, đó là ông hư rồi. Nó cũng hư, nó cúng ông mà bằng một cái lòng thương đó. Tại sao vô số thầy khác nó không thương, nó không cúng mà nó cúng ông? Như vậy là cái số chúng sanh nó thương ông rồi, mà nó thương ông vậy là ông cũng thương lại nó rồi. Mà ông thương nó thương ông, mà thầy thương trò thương thầy, thì nó giống như là cảnh sát của ngọn đèn viên bằng cái cái gì gọi về cái sáng con khỉnh vậy đó. Cho nên là cái phần mà ta có học đây đó, đối với tất cả chúng sanh phải có quán tâm, nghĩa là không được sân lòng thương, không được thâm mặt, độ tất cả chúng sanh, phục vụ tất cả chúng sanh, qua vui tất cả chúng sanh, nhổ tất cả bất khổ cho chúng sanh mà không được sân lòng thương. Cái đạo lý như vậy mới là học đạo lý khiếp đảm, tuyệt vời là cao siêu. Chứ còn đại chúng mà học kinh điển mà nói rằng Phật thương mình lắm, Phật thương lắm đó không có được. Phật đó là không thành Phật được. Nếu còn lòng thương ai là Đức Phật không thành Phật được. Giống như các vị xuất cảnh. Xuất cảnh rồi là không còn thương ai đây nữa. Chứ nếu mà vì một cái đứa con nào đó mà mình thương quá mà nó bị giặt ở lại thì cái người xuất cảnh đi không an tâm và thậm chí không đi. hoặc là còn cha mẹ già yếu 80 rồi, mà giờ đây là những con cái trẻ đi hết rồi mà còn bỏ cha mẹ già yếu vậy là không nỡ lòng đi thì không đi được. Vì sao vậy? Vì còn thương cha mẹ, nhớ ơn thân thành dưỡng dục, hoặc là vì thương cái đứa nhỏ này, cái đứa con này đây là giờ nó 25-27 tuổi mà nó lại có tật nguyền, nó không làm ăn được cái gì cả, nó nhờ cái sự che chở của anh em của cha mẹ mà giờ cha mẹ đã đi hết bỏ nó, bỏ sao làm. Thế này là vì lòng thương mà không đi chức tâm được. Thì Đức Phật đối chúng sanh cũng vậy, nếu Đức Phật là mà thương tất cả chúng sanh là cái ái tâm của Phật còn rồi, là Phật không còn là một cái đấng là vô thượng bồ đề là vô thượng nhất bạn được nữa. Bởi vì thương cũng là một cái khổ mà, nó trong ngũ dục mà, hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời của đạo Phật, của đại thừa Phật giáo. Cho nên cái vô lượng tâm của Phật là thể hiện cái tiêu chuẩn đó. Phật ban đó lòng từ bình đẳng như ánh sáng mặt trời chiếu xuống trần gian cho sinh linh vạn vật. Đây gọi là lòng từ bi của Phật là vậy đó. Mà khổ cho chúng sanh, cho vui chúng sanh là dứt khổ cho chúng sanh, với một cái tâm lòng. Tâm lòng nghĩa là y như ánh sáng mặt trời mà gọi xuống trần gian, ai muốn dùng kiểu nào đó thì dùng, muốn làm năng lượng đi chạy xe hơi, muốn làm ra điện, muốn phơi túi khô, muốn làm bánh tráng, muốn phơi nhang, muốn phơi tôm, muốn phơi quần áo, muốn xài cái gì xài, và tùy theo cái yêu cầu của mọi người mà xài, làm cho cây lá có được thêm sắc màu, có được thêm màu xanh, vân vân và vân vân, tùy theo muốn xài gì xài. Mà ánh sáng mặt trời không dụng ý cho bất cứ một cái điểm nào, chỉ là lòng từ bi của Phật là vậy. Người tu hành đạt tới cái đó mới là đạt cái tiêu chuẩn như là từ bi hy xả của Phật. Vì vậy cho nên là trong cái đường tu hành là phải hết sức tập tôi luyện, tôi luyện trở thành như là lục tổ Huệ Năng nói đó, là đáng tự vô tâm ưu vạn vật, hà phòng vạn vật thường duy hiểu, thiết nghe bất thả sư tử hống, khắp tợ mộc ngân khát qua biểu, qua biểu phùng nhân việc bất sinh, do mộc ngân thể tử vô tình, tâm cảnh nghi nghi chỉ giá thị, hà lữ bồ đề đạo bất thành. Nghĩa là cái người tu hành đã tập luyện á, đối vạn vật phải vô tâm, vô tâm đó như là ánh sáng mặt trời rồi rọi xuống nhân gian, rồi rọi tất cả trần gian, mà là rất luôn vô tâm. Mà vô tâm đối vạn vật thì vạn vật không tác động, không hoành hành, không lôi cuốn, không nhận chìm ta được, cho nên vạn vật không có làm gì được ta hết. Nhưng mà hà phòng vạn vật thường duy hiểu, tôi hiểu ý chí giữ vững lục căn, nhân là nhận thức lục trần, cái vững vàng vàng thì giữa căn trần thức cũng giống như là sâu sắc. Tôi hiểu ý chí mình như con sâu sắc, không bao giờ sợ tiếng hóc tiếng lóng của sư tử, sợ tiếng hét của sư tử. Tôi hiểu ý chí giống như người gỗ, người nộm mà đứng đỡ gần những cái bức tranh chim vẽ. Chim vẽ gặp người nộm cũng không sợ, người nộm vẫn không có ý bắt chim vẽ. Do vì người gỗ và chim vẽ đã nó là vô tình, đều là vô tình cả. Thì cái con người mà tôi hiểu ý chí mình là nó cứng, nó kiên cường tới cỡ đó rồi, nhận thức được giải pháp là hiểu nghĩa rồi, thì nó cũng vô tình như người gỗ và chim vẽ vậy. Tâm cảnh mà đừng như vậy rồi thì đạt đạo bồ đề ngay thôi. Cho nên như là cái con ta mà đạt tới cái chỗ đó, thành ở trên trần gian này sắc thân hơn nghĩ chút, lúc trần vẫn còn nguyên đó, mắt tai mũi lưỡi tâm ý của ngài vẫn còn nguyên đó, mà ngài được thành vô lượng bồ đề là vì tâm và cảnh nó như rồi. Vì ngài nhận thức cái cơ biến của giải pháp là giải pháp giải không rồi, giải pháp như nguyễn rồi, ngài thành được tự một cái như nguyễn tâm ma đề rồi. Cho nên tâm cảnh không còn bị ràng buộc nhau nữa mà thành vô thượng bồ đề thôi. Cho nên nó đang có lòng từ bình đẳng như ánh sáng mặt trời mà chiếu xuống trần gian cho sinh linh vạn vật, nhằm tạo phước đức cho người nghèo. Lòng từ đó có đối tượng, nếu như là ánh sáng của một cái chiếc đèn kim, đèn vui người đó ánh sáng ra thì là nó có lỏng đó thôi. Ý niệm năng độ sở đạo, hành vi năng thí sở thí đấy. Nếu mà mình đi độ người nghèo, mình dùng ý độ người nghèo thì tạo điều kiện cho người nghèo năng thí như vậy mà cũng được. Còn mình là nhận cái của thế này là cái người mà cho bằng sở thí, người bị được thí, được cúng thí, được cúng dường. Rồi mình lại dùng cái tâm lành của mình chú nguyện cho cái người mà cúng dường cho mình. Rồi cái người kia lại mong mỏi là nhờ cái sự chú nguyện của cái ông thầy này để mình được hạnh phúc. Thế thì năng độ, năng thí, sở thí, năng cúng, sở cúng, năng cầu, sở cầu. Còn như vậy đó, nó bờ như vậy đó, thì làm sao mà thành Phật cho được. Mà cái mục tiêu của Bồ Tát Di Ma Thật, của Trưởng Giải Di Ma Thật nói ở đây á, là giải người ta đạt đến cái đỉnh cao của Vô Thượng Bồ Đề, chứ không phải là cầu cái phước báo của nhân thiên. Vì vậy cái kinh này á, là cái điểm cao của nó là, cái giáo lý này là cái bằng là tiểu giáo có nè, thủy giáo có nè, trung giáo có nè, rồi đốn giáo có nè, nguyên giáo có. Mà cái giáo lý mình đưa người tận tới cái đỉnh cao của Vô Thượng Bồ Đề đó, là những trường hợp đó ta gọi là nguyên giáo đấy. Nghĩa là chỉ thẳng đạt tới mục tiêu. Cho nên là nếu mà đi xuất thực mà còn có tạo cái điều kiện để cho Phật tử năng cúng, mình là người sở cúng, Phật tử là năng thí, mình là người sở thí, Phật tử là cái người sở cầu, mình là cái người năng cầu để chú nguyện cho họ, chưa thành Phật nữa đâu, còn xa lắm. Cho nên cái loại kinh này là loại mà viên giáo đại thừa, nó cao vậy đó. Cho nên học cái này mà nếu mà nó thấm rồi đó, là tất cả Phật sự làm là làm chơi, tu rồi tu chơi, làm phước kể như làm phước chơi, không có tính làm phước. Rồi mọi thứ tu hành làm lành làm phải đó kể như làm chơi, không có tính làm phước gì hết đó. Nhưng mà cái đó là cao vô cùng đó nha. Cái người đó là cái đạt có cái trình độ cao vô cùng của trong đạo Phật rồi đó, đáng mừng lắm đó. Đạt có cái trình độ mà cái bằng xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh, cao lắm rồi. Còn làm phước mà nó là như con rồi chú nguyện, chú nguyện kỹ số đường 546 chuyện 15 ở phường 2 quận Bình Thạnh rất là hay, mới là kiếm được tôi cho nè. Mà nếu mà như vậy chỉ vậy mà kể mà nói Phật cũng nghe em cười, trời ơi, tao đâu có biết phượng nổi dài. Chuyện này ông nói tôi là tôi thuộc về đội phượng ai, chứ bữa đổi lại còn khu phố 4. Vì Như Lai làm sao mà tiền của nó ra cho được. Cho nên tôi nói cái đó là các Phật tử cúng thì cúng. Nên tập quán lâu đời các vị tin tưởng như tên là Duy. Nhưng mà lỡ đọc sai địa chỉ các vị đừng có buồn. Mà lỡ sai tên cũng đừng có khổ. Ôi thứ nhất là cái làm tháng riêng mà đọc sớ mà cầu cũng sao mà ôi tới là mục đích là lắng nghe cái tên của mình coi là tên là Nguyễn Thị Hoa, số nhà 136 đường Trần Bình Động ở phường 4 ấp 4. Mà nói thật cái đứa trời chết tôi rồi, thôi nói vậy bật sập đứng ra địa chỉ lộn rồi đâm bắt đi sầu khổ. Té là cầu an chưa an mà lại là nó có khổ trước, vì địa chỉ sai không biết Phật có tìm ra không á. Cho nên là đừng có sợ. Ngon thì cứ ngon, các vị chưa nghe nổi chủ của tôi nói thì cứ ngon. Chú nguyện nhưng mà lỡ sai được hai số không sao, Phật chứng ra hết. Bởi vì Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện mà. Cái thân của Phật A Di Đà cũng như là mười phương chư Phật ẩn tàng trong pháp giới, chỗ nào cũng có. Cho nên lỡ sai được hai số, chứ còn hai bên đường này kia là ổng chứng ra hết rồi. Cho nên là nhằm tạo phước đức cho người nghèo, lòng từ đó có đối tượng như chiếc đèn quân, ý niệm năng độ sở độ, hành vi năng trí sở thọ, còn thì quả bồ đề vô thượng, hy vọng còn lâu. Quan niệm khất thực của Bồ Tát do là quan niệm khất thực của Bồ Tát á, ăn là phụ à. Đây là cái cách của Bồ Tát Di Ma Thật đây này nha. Ăn là phụ à, nhiều làm hoàn thành Phật sự thì quá độ chúng sanh mà đi phát thực chứ ăn là phụ vậy nha. Mà giáo hóa chúng sanh mới là chánh à. Cho nên đi phát thực là giáo hóa chúng sanh là chánh, chứ không phải là vì ăn à. Còn tạo phước cho chúng sanh là phụ. Tất nhiên là mình là người tu hành, mình hướng dẫn chúng sanh để cho họ tạo phước cho họ cái gì, nhưng mà cái đó phải coi là phụ, mà giải cho chúng sanh thành Phật mới là chánh. Cái mục tiêu của đạo Phật là làm cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật mới là chánh. Chứ còn mà được cái phước báo của nhân duyên đó là bất đắc dĩ thôi, căn cơ họ chưa đi lên cao được thì phải giải vậy thôi, chứ cái đó là phụ à. Tạo cho cái nhân duyên mà cúng dường để họ được phước rồi, cái đó là phụ à. mà làm thế nào mà dạy cho họ nghe được cái lịch sinh hiểu nghĩa thuận thừa, họ tiến lên con đường vô thượng bồ đề, cái đó mới là chánh. Trước hết cho chúng sinh là phụ, mà đoạn tuần vô minh phiền não cho mình là chánh. À, cho nên thuyết pháp là thuyết, nhưng mà chính mình là chánh. Bởi vì tất cả chúng sanh đâu có dễ gì ai cũng đi trên đường vô thượng bồ đề được. Thuyết pháp cho chúng sanh là phương tiện mà nói từ nhân thừa, thiên thừa, thánh văn thừa. Trong khi mình là cái người xuất gia tu hành đó, phải đi lên tối thượng thừa mà phải cầu vô thượng Phật thừa, đó mới là cái tiêu chuẩn chánh của mình, chứ không phải là vì chúng sanh không đâu. Dạy cho chúng sanh thành Phật là phụ, mà bồ dưỡng trí tuệ Phật cho mình là chánh. Vì vậy cho nên người tu hành mà là cứ dắt dù mà đi làm gọi là Phật sự cho tất cả người khác, cái đó là không biết mục tiêu. Chúng sanh là tùy theo căn cơ, tùy theo đối tượng mà gieo cái duyên cho họ. Còn cái người đệ tử xuất gia là trưởng nam của Phật, là giai trò nhiệm vụ của mình là mình phải làm cho mình thành Phật trước. Nó thành Phật trước đã tới cái trình độ vô thượng rồi, chính cái đó là mới đem lại làm từ năng giữ lạc, như năng lạc cổ cho chúng sanh. Cho nên là phải đánh giá cái nào là chánh, cái nào là phụ. Cho nên mà ở đây là cái thật mà chỉ vì đem lợi ích cho chúng sanh, vì người nghèo đem lại phước báo cho họ là sai nặng lắm rồi. Chưa biết cái nào chánh, cái nào phụ rồi. Mục tiêu chưa nắm vững thì làm sao mà đạt đến. Cho nên Bồ Tát Di Ma Thật là cái ý dày quở Ngài Đại Ca Diếp là phải phân biệt cái nào chánh, cái nào phụ, cái nào là trọng tâm, cái nào là thứ yếu. Hết mỗi nghĩa thượng thừa, không chủ, không chủ trương cúng dường để được phước đức. Cái câu này quá cao siêu. Giáo pháp tiểu thừa thì dạy mọi người cúng dường tam bảo để được phước đức, mà giáo lý đại thừa thì không chủ trương dạy mọi người cúng dường để được phước đức. Tại sao vậy? Cũng không chủ trương chú nguyện ban phước đức cho người cúng dường. Và sự thật mình chú nguyện mình ban phước đức cho người cúng dường cũng không được mà. Họ cúng thì họ có phước, tự cái phát xuất từ cái lòng mà Phật chúng họ nó nảy nở, nó nảy mầm là họ có phước, chứ mình chú nguyện là không được đâu. Chú nguyện mình chẳng qua là cái lời nói an ủi để động viên cổ võ, rồi cái chánh ngang của họ là họ phải phát cái tâm bồ đề, họ hướng về cái Phật pháp tăng, chứ không phải chú nguyện mà được. Cho nên tình cờ bữa hổm là tôi nói một cái việc, coi tình cờ bây giờ nó phát xuất ra nhiều cái ý tưởng rất là mới mẻ mà mạnh nhẹ nhàng lắm, mà lanh lẹ lắm. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây là sẵn đây là tôi nói cái việc chú nguyện được hay không à, cầu nguyện được hay không à. Biết bao nhiêu người đệ tử Phật từ lâu lắm rồi xin đức Quan Thế Bồ Tát là mẹ Quan Âm mong cầu đủ thứ, mà cũng có người cho là được, mà là bởi vì tại thời tiết nhân duyên phước báo của họ tới đó nó được, họ cho là cầu nguyện mẹ Quan Âm được. Thậm chí có người vợ chồng cứ là ở nhau là ở nhau 8 năm mà không có đứa con nào, mà tới cái năm thứ 9, năm thứ 10 đó, đi chùa lại Phật cầu Quan Âm, cái sao lại nó lại có con. Rồi nói là mẹ Quan Âm cho con, cho cầu, nhờ cầu mà được đứa con đấy. Cái chuyện này là tôi nói là chuyện có thật mà. Họ nói hai ông bà đó ở Campuchia ở là tới mười mấy năm rồi không có đứa con, tình cờ về cái chùa Liên Sơn nghiên cứu Phật đó này, rồi vô đây là cúng dường đó. Bữa rồi ra ngoài chỗ cái Phật Tích Tùng Lâm đó, Đức Phật ngoài đó là chỗ đó là Đức Phật là tôi chú chú làm đấy, do đó là cúng dường Đức Quan Âm đó là sao lại là vợ chồng khác lên có con, được đứa con cúng dường là nói là do Đức Quan Âm mừng lắm, cứ cúng đổ thêm tiền quả. Nhưng mà riêng tôi nói không có phải vậy, nhưng mà tôi không cãi được vì không phải mình tôi, bà cúng dường thì bà cúng cho nhiều người rồi làm việc cũng có cách cho tôi, cho nên tôi không cãi được. Nhưng mà tôi không chấp nhận Đức Quan Âm vì làm tội Đức Quan Âm mà cầu Đức Quan Âm mà được con. Hồi tôi ở Trà Vinh nó có vợ chồng của mấy cái hai cái đứa nó cũng vậy, nó ở nhà cũng 8 năm rồi, vợ chồng nó là bà mẹ chồng cũng buồn, cứ dâu về không có cháu nội. Hai chồng á, bà toàn cái cậu thanh niên nọ thì nó nói vợ mà không có con lâu vậy, không muốn kiếm vợ bé, cho nên là sầu khổ vô cùng. Thì cũng may là cái lúc mà vợ chồng còn nghèo khó, chưa được thạnh hành lắm mà anh chưa có phát đạt, thì lúc đó nghĩa là bình thường thôi, giống nghèo lắm, mà nó lại không con. Rồi cái lúc đó sao lại nó làm cách sao đó, cái thời cơ nó tới thì sao lại nó được là đi vào trong nhập ngũ, nó thành ra cái ông đại quý. Thế thì là bắt đầu mình lên cái đại quý thì đồng thời lại sinh sinh là vợ xong là được con. Thế thì cái con đó có phải là quan âm cho không? Đúng không?
Không phải rồi.
Và cái lúc đó nó có con là nó có con rồi. Sao nó sinh ra luôn hai ba đứa nữa? Như vậy thì đâu có phải là do quan âm. Rồi còn nếu như quan âm mà người ta cầu con mà được thì bây giờ trên thế giới này người ta chủ trương là kế hoạch hóa gia đình để cho cái nạn nhân mãn nó đừng có nguy hiểm. Người ta dự đoán là tới năm 1900 mà là 98 này là dân số lên 1 tỷ người nữa, tức là 6 tỷ người, hiện giờ nó có 5 tỷ rồi. Mà còn có 8 năm nữa mà lên cho tới là 1 tỷ người nữa. Cứ năm lên tỷ thì chồng chất như vậy là con người không đủ gạo, không đủ tài nguyên, thực phẩm để mà ăn. Vậy thì bây giờ là nên mỗi người là nên là kế hoạch hóa gia đình bằng hình tượng của một đấng quan âm để trước đó mà cầu nguyện được hay không? Hãy nói cho con được thì tất nhiên là ta ngừng con ta chính cũng phải được chứ. À chứ nếu mà ngài có khả năng cho ta con được, nếu ta cầu nguyện rồi giờ ta cho nghĩa là ta xin nghĩa là thôi giờ quan âm mà quan âm giờ con không muốn con nữa, con ớn quá rồi. Ờ nuôi không nổi, giả lại nó có đứa nuôi nữa nó địch tặc như lớn đó, cái thằng nhỏ mà tôi nói đó cưng còn hơn là cái móng, là hơn là cái gì hết á, mà sau này coi cha mẹ nó không mua ra cái gì hết, bởi vì cưng quá mức mình muốn gì được đấy, chửi cha mẹ cười, chửi ông nội ông nội cười, chửi ông ngoại cười, cười hết rồi lớn lên nó cứ theo cái đà nó nguy hiểm vô cùng. Mà nếu mà quan âm mà cho con như thế thì tội nghiệp người ta chứ. Do đó cho nên vấn đề của đại thừa là không dựa trên cầu nguyện chú nguyện gì hết, mà tạo cái điều kiện đây này nha, đây nè. Đại thừa cũng không phải trong chú nguyện ban phước đức cho người cúng dường, chú trong người thế người nhận đều là chúng tánh khởi tu cùng thuận pháp tánh, người thế và người nhận đều thành Phật, đến đó mới đạt cái mục tiêu kích thực của đại thừa, thấy không? Nghĩa là bên họ đem dân cúng cũng là do một cái tấm lòng đại bi vô thượng, đại từ đại bi, cái tấm lòng cung kính tam bảo vô thượng. Thế thì là cúng như vậy gọi là xứng tánh khởi tu đó, khởi xứng tánh mà cúng dường. Cho nên cúng dường ít mà cái phước đức cứ vô lượng vô biên. Đó là tượng trưng rằng là đã cởi mở tất cả những cái tấm lòng keo kiệt, tham lam bỏng thẻn của chính mình, mà trở về cái tâm rỗng không thanh tịnh, không còn là bảo thủ, không còn lưu luyến, không còn chấp mắt, cởi mở rộng lòng mà đem mà dân cúng. Như vậy là cúng đó là gọi là tùy thuận pháp tánh, là xứng tánh khởi tu. Cúng như vậy là cúng bằng thật tâm chứ không phải là bằng cái tâm của chúng sanh. Cúng bằng cái tâm của chúng sanh là cúng một mà hy vọng xuống đức 10. Còn ở đây cúng vừa bằng thật tâm là đem cái tấm lòng vô tham này vốn cái tấm tham này nào mà đem dâng ra một cái tấm lòng vốn thanh tịnh. Thế thì là hai bên đều là chính tánh khởi tu, hai bên bên thọ bên cúng đều là tùy thuận pháp tánh hết, thì hai bên đều đạt tới mục tiêu giác ngộ vô thượng, có niết bàn vô thượng. Đó là cái cách cúng của đại thừa. Chỗ này là cái chỗ kinh điển cao siêu mà học là học cái chỗ đó để mà tu sửa cái đó. Cho nên tôi viết cái này rất là ngắn gọn cái phần tịch chỉ, bởi vì viết nhiều quá có người không đọc nổi, thành ra viết nút cách ngắn gọn như vậy mà nó chứa một cái ý nghĩa rộng rãi sâu xa không?